Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm ngày 27 tháng 2 năm 2025. Thứ năm trong tuần thứ bảy thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Gregorio Narasensio, Điền Phụ, Tiến sĩ Hội Thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 9 từ câu 41 đến câu 50. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi, thà cụt một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi, thà cụt một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã thì móc nó đi, thà chột mắt mà được vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục, nơi giòi bò không hề chết và lửa không hề tắt. Quả thật, ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối. Muối là cái gì tốt, nhưng muối mà hết mặn thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em và sống hòa thuận với nhau. Ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay chúng ta cùng với giáo hội mừng kính Thánh Gregorio Narasensio, một điền phụ và tiến sĩ Hội Thánh, người đã dành trọn đời để bảo vệ và làm chứng cho đức tin chân chính. Ngài không chỉ là một học giả uyên bác mà còn là một mục tử nhân lành, sống trọn vẹn tinh thần tin mừng. Cuộc đời của Ngài là một tấm gương sáng về sự khôn ngoan, khiêm nhường và lòng trung thành với Thiên Chúa, đúng như lời sách huấn ca hôm nay khuyên dạy: đừng ỷ lại vào tiền của và đừng nói chỉ cần có tiền là đủ cho tôi. Sách huấn ca nhắc nhở chúng ta đừng đặt niềm tin vào của cải vật chất hay những sự bảo đảm giả tạo của thế gian. Thánh Gregorio cũng đã sống theo tinh thần này. Ngài không tìm kiếm danh vọng hay ích lợi cá nhân, mà luôn đặt Thiên Chúa làm trung tâm đời sống. Điều này rất quan trọng trong thời đại ngày nay, khi mà con người dễ bị cuốn vào chủ nghĩa hưởng thụ và đặt giá trị vật chất lên trên tinh thần. Ngài nhắc nhở chúng ta rằng, điều quan trọng không phải là sở hữu nhiều của cải, mà là biết sống khôn ngoan, tiết độ và luôn hướng lòng về Chúa. Bài tin mừng Chúa Giêsu cảnh báo rất mạnh mẽ về việc gây gương xấu. Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mòn này sa ngã, thì thà buộc cối đá vào cổ nó mà quăng xuống biển còn hơn. Chính Thánh Gregorio đã hiểu rõ lời dạy này và sống một cuộc đời mẫu mực, giúp nhiều người tìm về với Chúa. Chúng ta cũng được mời gọi sống trung thực và trong sạch trong lời nói, hành động, không làm tổn hại đức tin của người khác, đặc biệt là những kẻ bé mọn, những người còn non yếu trong đức tin, thì chúng ta sống một cuộc đời gương mẫu, là chúng ta đang góp phần xây dựng nước trời ngay trong môi trường sống của mình. Tiếp đến, Chúa Giêsu cũng khuyên bảo chúng ta, nếu tay con làm cớ cho con sa ngã thì hãy chặt nó đi. Nếu mắt con làm cớ cho con sa ngã thì hãy móc nó đi. Đây không phải là lời dạy theo nghĩa đen, nhưng là một cách nói mạnh mẽ để nhấn mạnh rằng chúng ta cần quyết tâm từ bỏ những gì ngăn cản mình đến với Chúa. Điều này đòi hỏi lòng can đảm và sự từ bỏ dứt khoát. Chính Thánh Gregorio đã từ bỏ mọi vinh hoa phú quý, chọn sống một cuộc đời tu trì thanh bần và tận hiến. Vì Ngài hiểu rằng để được nên thánh, con người cần phải chấp nhận hy sinh, từ bỏ những điều không phù hợp với ơn gọi của mình. Chúng ta cũng vậy, cần dám từ bỏ những thói quen xấu, những đam mê tội lỗi và những ràng buộc khiến ta xa rời Thiên Chúa. Thưa quý ông bà, anh chị em, đời sống của Thánh Gregorio Narasensio là một mẫu gương cho chúng ta hôm nay, nhắc nhở chúng ta hãy sống khôn ngoan, tiết độ, tránh xa gương xấu và sẵn sàng từ bỏ những gì ngăn cản chúng ta đến với Chúa. Khi chúng ta sống theo những giá trị này, chúng ta trở thành ánh sáng và muối cho thế gian như lời Chúa Giêsu mời gọi. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sự khôn ngoan và lòng can đảm để sống theo thánh ý Chúa. Xin giúp chúng con biết từ bỏ những gì làm cản trở mối tương quan của chúng con với Ngài. Xin cho chúng con biết noi gương Thánh Gregorio Narasensio, sống khiêm nhường, yêu thương và trung thành với đức tin. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican, tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha tiến triển tốt hơn. Trong thông cáo công bố sáng thứ Ba ngày 25 tháng 2 năm 2025, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha Francisco đã qua trọn đêm trước đó cách tốt đẹp. Thông cáo tối ngày 24 tháng 2 nói rằng tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha trong trạng thái nguy kịch cho thấy có sự cải thiện nhẹ. Hôm nay không thấy có những cơn hen suyễn. Một số xét nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy có sự cải thiện. Việc theo dõi tình trạng suy thận nhẹ cũng cho thấy không có vấn đề đáng lo ngại. Liệu pháp oxy vẫn tiếp tục, nhưng có sự giảm bớt lưu lượng và tỷ lệ oxy. Đứng trước tình hình lâm sàng phức tạp, các bác sĩ thận trọng chưa đưa ra tiên lượng trong lúc này. Sáng cùng ngày thứ Hai 24 tháng 2, Đức Thánh Cha đã rước lễ. Ban chiều, Ngài hoạt động trở lại. Chiều tối, Đức Thánh Cha đã gọi điện cho Linh Mục Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ Thánh Gia ở Gaza, để bày tỏ sự gần gũi hiền phụ của Ngài. Đức Thánh Cha cảm ơn toàn thể dân Chúa trong những ngày này họp nhau cầu nguyện cho sức khỏe của Ngài. Trang mạng Vatican News cũng bác bỏ tin của một báo ở Pháp nói rằng một căn hộ đã được dành riêng cho Đức Thánh Cha tại bệnh viện ở đảo Tiberina, chi nhánh của bệnh viện Gemelli ở trung tâm Roma, để Ngài di chuyển về đó. Thực ra đó là một căn hộ dành cho các bệnh nhân trả tiền.
Tin Roma. Buổi đọc kinh văn tôi cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô. Vào lúc 9 giờ tối ngày 24 tháng 2 vừa qua, mặc dù trời mưa nhẹ, đã có 30 vị hồng y ở Roma, một số vị về hưu và các vị khác còn làm tổng trưởng, cùng với nhân viên các cấp của giáo triều và của giáo phận Roma đã tham dự buổi đọc kinh văn tôi tại quảng trường Thánh Phêrô để cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha Francisco. Trong số những người hiện diện có đông đảo các linh mục, nữ tu và giáo dân, nhiều linh mục là người Philippines. Buổi đọc kinh do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh chủ sự. Trong lời dẫn nhập buổi đọc kinh, Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh nói, trong tông đồ công vụ có kể rằng giáo hội đã sốt sắng cầu nguyện trong lúc Thánh Phêrô bị giam ở trong tù. Từ 2000 năm nay, dân Chúa vẫn cầu nguyện cho Đức Thánh Cha khi Ngài gặp nguy hiểm hoặc yếu đau. Trong những ngày này, Đức Thánh Cha Francisco đang ở bệnh viện đa khoa Gemelli. Kinh nguyện sốt sắng nồng nhiệt cũng được các tín hữu công giáo, cá nhân cũng như cộng đoàn ở khắp nơi trên thế giới dâng lên Thiên Chúa. Tối hôm nay, cả chúng ta cũng quy tụ tại đây, nơi nhà của Đức Thánh Cha, để đọc kinh văn tôi cầu nguyện cho Ngài. Chúng ta phó thác Đức Thánh Cha cho sự chuyển cầu quyền năng của mẹ Maria rất thánh, khẩn cầu Đức Mẹ dưới tước hiệu, mẹ là sức khỏe của các bệnh nhân, Salus Infirmorum. Xin mẹ là từ mẫu ân cần của chúng ta, nâng đỡ Đức Thánh Cha trong lúc bệnh tật và thử thách này, và xin mẹ giúp Đức Thánh Cha sớm phục hồi sức khỏe. Buổi đọc kinh văn tôi kéo dài 45 phút.
Tin giáo phận Xuân Lộc, dưới thầy thuốc giáo phận hành hương năm thánh và mừng ngày thầy thuốc Việt Nam 2025. Sáng Chủ nhật ngày 23 tháng 2 vừa qua, hơn 700 quý thầy thuốc trong giáo phận Xuân Lộc đã cùng nhau tham dự ngày hành hương năm thánh 2025 tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cuối nhân dịp mừng ngày thầy thuốc Việt Nam ngày 27 tháng 2 này. Trong số 700 thầy thuốc Đông Tây Y đang phục vụ trong ngành y tế, bao gồm các y bác sĩ, dược tá, nha sĩ, lương y, điều dưỡng, y công, các kỹ thuật viên, cũng có đông đảo thành viên là tu sĩ. Đặc biệt, ngoài những thầy thuốc là người công giáo, những y bác sĩ thuộc tôn giáo bạn cũng được mời tham dự. Người thầy thuốc hành hương trong hy vọng là chủ đề của ngày hành hương. Khởi đầu ngày hành hương là nghi thức sám hối chung để mời gọi các tham dự viên nhìn lại mình, các mối tương quan với Chúa và với anh chị em chung quanh. Kế đó lúc 9 giờ, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, đã chia sẻ đề tài ngày hành hương với quý thầy thuốc. ngắn gọn và dễ nhớ, Đức cha gợi nhắc sứ mạng người thầy thuốc mà họ đang đảm nhận. Đức cha nói rằng, với người công giáo, cụ thể là quý y bác sĩ, dược sĩ, thì những gì họ đang thi hành, làm việc, không hiểu theo nghĩa hẹp là nghề nghiệp, nhưng đó là một sứ mạng. Để rồi khi đôi tay của họ chữa trị, chăm sóc bệnh nhân, là họ đang làm cho những người bệnh cảm nhận được Chúa đang chăm sóc và cứu chữa, được đụng chạm đến lòng thương xót của Thiên Chúa qua những sự tận tâm, yêu thương, đầy trách nhiệm của những bác sĩ, điều dưỡng hay dược sĩ. Thánh lễ hành hương do Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận chủ tế, tại nhà nguyện dưới chân linh đài Đức Mẹ Núi Cuối. Cùng đồng tế với Đức cha giáo phận, có cha Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Cường, giám đốc Caritas giáo phận, cha Đa Minh Trần Công Hiển, đặc trách giới y tế giáo phận cùng quý cha. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Gioan nhắc nhớ lại phẩm chất cao quý của người thầy thuốc mà họ nằm lòng, lương y như từ mẫu. Tuy vậy, Ngài mong muốn quý thầy thuốc còn trau dồi thêm một phẩm hạnh khác, sự tha thứ khi mà trong khi làm việc họ dễ gặp những bệnh nhân khó tính, sự tha thứ mà người thầy thuốc học và hành trở thành kim chỉ nam cho họ. Đức cha nói, những người thầy thuốc cần kính múc lời dạy về sự tha thứ từ Tin Mừng, mà Chúa Giêsu chính là mẫu gương của sự hiền lành, nhẫn nại, tha thứ, để rồi họ sẽ dễ thấu hiểu với những căng thẳng về tâm sinh lý của bệnh nhân, hiểu về những người bệnh trong sự nhẫn nại, bác ái hơn nữa. Trước khi kết thúc bài giảng, vị chủ chăn giáo phận Xuân Lộc mong muốn các thầy thuốc hãy dùng những khả năng Chúa ban trong một trái tim từ mẫu. Nhờ vậy, họ sẽ dễ dàng cúi xuống, cứu chữa bệnh tật, băng bó những vết thương cả về thể lý lẫn tinh thần mà người bệnh đang phải chịu và đang rất cần đến họ. Ngày hành hương, gặp gỡ của giới thầy thuốc giáo phận Xuân Lộc dù đã kết thúc trong ngày, nhưng chắc rằng kể từ hôm nay, cụ thể nhất trong năm thánh 2025 này, sẽ có những điểm sáng của yêu thương, hy vọng mà những người thầy thuốc này sẽ mang đến cho những bệnh nhân của mình. Đồng thời những thầy thuốc công giáo thuộc giáo phận Xuân Lộc cũng mang chính tá của người lữ hành trong hy vọng đến với những đồng nghiệp khác, những người chưa biết Chúa.
In Nigeria, nạn bắt cóc các linh mục tiếp tục hoành hành tại Nigeria. Nạn bắt cóc người tiếp tục hoành hành tại Nigeria trên Kỳ Châu. Thêm 2 linh mục bị bắt cóc và từ tháng 5 năm 2023, tức là từ khi Tổng thống Bolahem Tinubu lên cầm quyền, cho đến nay đã có gần 4.000 người bị bắt cóc. Hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin Mừng thì đi ngày 24 tháng 2 vừa qua cho biết, sáng sớm thứ Bảy ngày 22 tháng 2 vừa qua, hai linh mục là cha Matthew David Buscemi thuộc giáo phận Yola và cha Abraham Salman thuộc giáo phận Galingo đã bị những kẻ võ trang bắt cóc khi tấn công nhà xứ ở Weda Malam thuộc khu vực chính phủ bang Adamawa ở miền đông bắc Nigeria. Trong thông cáo, tòa giáo mục giáo phận Yola xin các tín hữu cầu nguyện để hai linh mục được sớm trả tự do và viết rằng, chúng ta hãy đặt hy vọng và tín thác nơi sự chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, mẹ của các linh mục, để hai linh mục được trả tự do trong an bình vô sự. Cách đây vài ngày, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng, phân bổ các giáo hội trẻ và vị tổng thư ký của Bộ là Đức Tổng giáo mục Fortunatus Enwachukwu, người Nigeria, đã gửi thư cho Đức Tổng giáo mục Lucius Iwezuru Ugori của giáo phận Oweri, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Nigeria, để bày tỏ tình liên đới của Bộ với giáo hội và nhân dân Nigeria khi hay tin từ nhiều nguồn khác nhau về những vụ thường xuyên bắt cóc người, và tệ nạn này càng trở nên trầm trọng hơn vì trong số các nạn nhân có các linh mục, tu sĩ và giáo dân. Sứ điệp cũng khẳng định không gì có thể biện minh cho tội ác bắt cóc. Nó làm thiệt hại những nền tảng sự hòa hợp dân sự và xã hội vì gây chấn thương cho những người liên hệ như gia đình của họ và xã hội nói chung.
Tin Roma, nhận định của một bác sĩ chuyên môn về tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha. Một vài cơ quan truyền thông ở Ý cũng thường phỏng vấn các bác sĩ chuyên môn về những trường hợp bệnh như thông cáo y khoa về trường hợp của Đức Thánh Cha để tìm hiểu thêm tình trạng của Ngài. Ví dụ, báo Công giáo Tương lai Avvenire số ra ngày 25 tháng 2 vừa qua đã phỏng vấn bác sĩ Niccolo Macchione, giáo sư hưu trí về nội khoa và bệnh người cao tuổi của Đại học Firenze, Trung Ý. Ông cho biết bệnh viêm cả hai lá phổi là bệnh nặng đối với một người 88 tuổi như Đức Giáo Hoàng, lại ở trong tình trạng yếu vì nặng quá khí và cần gậy chống để bước đi, chứng tỏ các bắp cơ của ngài yếu. Sự kiện Đức Thánh Cha cần oxy ở độ cao như trước đây người ta vẫn làm đối với các bệnh nhân COVID-19, có nghĩa là phổi của ngài phải làm việc nhiều. Ban đầu, người ta phải chữa trị phổi bị nhiễm trùng bằng cách dùng nhiều loại thuốc kháng sinh, rồi dựa trên những kết quả xét nghiệm máu cũng như dịch tiết của phổi, liệu pháp kháng sinh hoặc thuốc chống nấm sẽ được xác định và thử nghiệm về độ nhạy cảm. Cơn ho suyễn ban đầu có thể là tình trạng co thắt phế quản do phản ứng đối với các tác nhân truyền nhiễm, cũng có thể là dị ứng. Bác sĩ Macione cũng giải thích về việc truyền máu cho Đức Thánh Cha vì thiếu hồng cầu và thiếu tiểu cầu để tránh tình trạng thiếu oxy trong máu và tiểu cầu bị giảm do hậu quả của thuốc kháng sinh. Về vấn đề suy thận của Đức Thánh Cha, bác sĩ Macione giải thích rằng bệnh này được chẩn đoán dựa trên sự gia tăng chất creatinine. Ở người cao tuổi, creatinine có xu hướng gia tăng vì khi về già, số lượng nephron, tức là đơn vị chức năng của thận giảm đi. Sự suy giảm này diễn ra nhanh hơn nếu bệnh nhân bị tăng huyết áp động mạch hoặc bị bệnh tiểu đường. Một bệnh nhân 88 tuổi bị viêm phổi dai dẳng, thiếu máu và phải thở oxy lưu lượng cao khiến thận của bệnh nhân dễ bị tổn thương nhanh hơn. Thận già yếu, giảm khả năng vận động, thừa cân có thể xác định suy thận nhẹ, được đo lường trên cơ sở thể tích mà thận có thể lọc được trong một phút. Nếu xảy ra nhiễm trùng cấp tính thì suy thận có thể trở nên cấp tính. Hơn nữa, một số loại thuốc, trong đó có một số loại kháng sinh, ngoài việc gây độc cho thận, còn phải được đào thải qua thận. Điều mà các bác sĩ đang giúp Đức Thánh Cha chiến đấu là tránh sepsi, tức là sự nhiễm trùng huyết. Làm sao để vi khuẩn đang ở trong hai buồng phổi đừng nhiễm vào máu, xâm nhập hệ tuần hoàn và sẽ làm cho các cơ phận khác bị nhiễm trùng. Tình trạng này gọi là sepsi. Nó có thể gây tổn thương cho các cơ phận khác của bệnh nhân, từ thận đến gan và tim. Tin giáo phận Hải Phòng. Ban giáo dân giáo phận Hải Phòng hành hương năm thánh. Vào lúc 8 giờ ngày 19 tháng 2 vừa qua, đã có hơn 4.000 tín hữu, bao gồm quý chức ban hội đồng mục vụ các giáo xứ, trưởng phó các hội đoàn và bà con giáo dân trong giáo phận Hải Phòng, cùng quy tụ về nhà thờ chính tòa để tham dự ngày hành hương năm thánh 2025. Sau khi khai mạc và lãnh nhận bí tích hòa giải, mọi người cùng lắng nghe bài chia sẻ của cha Gian Bautista Vũ Văn Kiện về ý nghĩa của năm thánh. Qua bài chia sẻ, quý chức được cha Gian Bautista mời gọi hãy can đảm, mạnh dạn tiến bước cùng Thiên Chúa, chỗ bản thân còn nhiều mỏng giòn yếu đuối và hy vọng vào Thiên Chúa, đấng giàu lòng thương xót và hằng yêu thương, chờ mong con người trở về. Thánh lễ hành hương diễn ra vào lúc 9:45 do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục giáo phận Hải Phòng chủ sự. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha giáo phận Hải Phòng phát họa hình ảnh Chúa Giêsu kiên trung với sứ mạng cứu độ, mời gọi quý chức noi gương người trong việc loan báo tin mừng cho người nghèo, người bị loại trừ, người tội lỗi. Đức Cha nhấn mạnh, chính những khó khăn, thử thách trong sứ vụ là cơ hội để mỗi người kiên nhẫn và lớn lên trong niềm hy vọng. Đức Cha Vinh Sơn cũng khích lệ quý chức hội đồng mục vụ cộng tác với cha xứ để chăm sóc đời sống đức tin cho mọi người trong giáo xứ, nhưng để có thể vượt lên trên những khó khăn, thử thách trong khi thi hành sứ mạng, mỗi người phải bám chắc lấy Chúa, múc lấy sức mạnh và sự khôn ngoan đến từ Thiên Chúa để giữ gìn sự hiệp nhất với nhau. Ngày hành hương khép lại trong niềm vui và ân sủng, mọi người ra về với niềm xác tín rằng nhờ ơn Chúa và sự hướng dẫn của giáo hội, mỗi người sẽ tiếp tục sống thánh thiện hơn trong năm thánh này.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Bờ sông Babylon, ta ra ngồi khóc nhớ Sion. Còn trên cây liễu tàn, thôi ta đành tạm gác cây đàn. Dù nơi đây quân canh, ra oai đòi ta cố ngân nga. Nào vang câu hát lạ, Sion điệu nhạc thanh quê nhà. Bài ca dâng thiên nhan, nơi quê người sao hát vui tươi. Này ra liêm hơi người, tay ta bại vì nếu quên người. Hỡi Jerusalem, lưỡi ta sẽ dính với hàm, nếu ta không còn nhớ người. Nơi lưu đây giờ đây.
Đừng bao giờ thỏa hiệp với sự dữ. Thánh vịnh 137 được viết sau thời lưu đày ở Babylon. Đây là một trong những áng thơ tuyệt đẹp diễn tả tình yêu nồng nàn đối với tổ quốc, được hát lên với những cung bậc thương nhớ ra diết. Thực chất, đây là một thánh vịnh diễn tả về lòng trung thành với Chúa, là lời khẩn cầu được sử dụng hàng năm vào ngày lễ Israel kỷ niệm biến cố Jerusalem bị quân đội Nabucodonosor tàn phá vào năm 587 trước Công nguyên. Toàn dân hát lên lời thánh vịnh này để cầu xin cho sự việc đừng bao giờ tái diễn nữa. Lời thánh vịnh giúp dâng cao tinh thần yêu quê hương đất nước, song nó cũng khơi dậy sự hận thù căm ghét những người đã tàn phá. Cùng đọc thánh vịnh trong tâm tình cầu nguyện, chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết yêu mến quê hương, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, nhưng đừng bao giờ gieo ghen ghét và cưu mang sự thù hận trong lòng chúng ta. Thánh vịnh mở đầu bằng hình ảnh người bị lưu đày ngồi bên bờ sông Babylon, khóc lóc nhớ về Sion. Đang khi nỗi nhớ sâu xé, thì người Babylon chế giễu họ bằng cách yêu cầu họ hát lên bài nhạc thánh điệu Sion, ca ngợi Sion không thể bị thất thủ hay tàn phá. Bờ sông Babylon, ta ra ngồi nức nở mà tưởng nhớ Sion. Trên những cành dương liễu, ta tạm gác cây đàn. Bọn lính canh đòi ta hát sướng, lũ cướp này mời gượng vui lên. Hát đi, hát thử đi xem, Sion nhạc thánh điệu quen một bài. Khi đàn nhạc reo vui hòa quyện với lời hát, là khi yêu thương dâng tràn. Khi gác đàn, treo đàn trên cành dương liễu và thôi không hát, là khi nỗi buồn trào dâng. Mặc dù những sự dữ ập xuống trên dân, những nỗi buồn xe sát cõi lòng họ, nhưng tình yêu dành cho Thiên Chúa và đền thánh của Ngài thì lại được nung nấu và khơi gợi lòng trung thành. Bài ca kính Chúa Trời, làm sao ta hát nổi nơi đất khách quê người? Jerusalem hỡi, lòng này nếu quên ngươi, thì tay gảy đàn thành tê bại. Lưỡi sướng ta sẽ dính với hàm, nếu ta không hoài niệm, không còn lấy Jerusalem làm niềm vui tuyệt đỉnh của tâm hồn. Thật là cảm động, thánh vịnh than thở về việc không thể hát mừng Chúa ở nơi đất khách quê người, và nêu bật nỗi sợ hãi quên mất Chúa. Về mặt tinh thần, sức mạnh ý chí biểu cảm này chống lại sự cám dỗ bỏ quên Thiên Chúa, và do đó sức mạnh của sự cám dỗ yếu đi. Yêu mến quê hương xứ sở, nhưng trước hết, hãy bày tỏ lòng trung thành với Thiên Chúa. Đức Giê-xu đã khóc khi thấy trước sự tàn phá của Jerusalem lần thứ hai, vì nó từ khước sự thăm viếng của Thiên Chúa, và nó đánh rơi lòng trung thành. Thế giới ngày nay luôn có những Babylon bất tín chống lại Thiên Chúa và bất công chống lại con người. Thánh vịnh này giúp ta cầu nguyện và hành động sao cho sự giữ bị tiêu diệt khỏi nhân loại và trước hết khỏi lòng mình. Tưởng cũng nên biết rằng, cám dỗ lớn nhất của những người Do Thái bị lưu đày, đó là thích nghi với việc lưu đày và với chủ nghĩa ngoại giáo của Babylon. Hãy nhớ rằng Babel, tên gọi xấu của Babylon, là biểu tượng của bạo lực, của sự thống trị và đàn áp bất công. Trong khi Sion là tên gọi thân thương của Jerusalem, là thành mẫu mực, là chốn an bình, là biểu tượng hiệp thông giữa con người với nhau. Chúa Giê-xu là mẫu gương sống động cho chúng ta. Ngài cương quyết không thỏa hiệp. Ngài từ chối không làm vui lòng Hê-rô-đê, không làm gương xấu cho dân Ngài. Người tín hữu Kitô dùng thánh vịnh này làm lời kinh, diễn tả lòng khao khát hướng về Jerusalem mới là hội thánh, và cầu xin cho những nỗ lực đổi mới canh tân của hội thánh trong những giai đoạn khủng hoảng thử thách được thực hiện thành toàn. Cũng đừng bao giờ quên rằng, mình đang sống kiếp lưu đày, và quê hương đích thực là trên trời. Satan rất mong muốn và luôn cám dỗ ta sa vào những đam mê trần tục, những thỏa hiệp với những lối suy tư chống lại Thiên Chúa, những lối sống xa lìa đức tin, những cách sống bám vào trần thế như thể nhà mình là ở nơi trần gian này. Luật xưa, mắt đền mắt, răng đền răng, đã khiến tác giả Thánh Vịnh viết thêm ba câu cuối của Thánh Vịnh, là những lời chúc giữ nghe nặng nề, đe dọa. Chúa Giê-xu đến, Ngài dạy chúng ta phải yêu kẻ thù, và tha thứ cho những người bách hại chúng ta. Lạy Chúa, nếu vì danh Chúa Giê-xu mà chúng con bị người đời bách hại, thì xin Chúa chạnh lòng thương nhớ đến chúng con. Xin giúp chúng con biết vì danh Chúa Giê-xu mà sẵn sàng tha thứ, chẳng hùa theo sự giữ bao giờ. Xin dạy chúng con biết tin tưởng vào Chúa để được giải thoát và cứu độ. Amen.
Bờ sông Babylon, ta xa ngồi khóc nhớ Sion. Còn trên cây liễu tàn, thôi ta đành tạm gác cây đàn. Thôi Jerusalem, lưỡi ta sẽ dính với hàm. Nếu ta không còn nhớ người, giữa nơi lưu đầy giờ đây. Đây quân canh ra oai đòi ta cố ngân nga, nào vang câu hát lạ Sion điệu nhạc thanh quê nhà. Thôi Jerusalem, lưỡi ta sẽ dính với hàm. Nếu ta không còn nhớ người, giữa nơi lưu đầy giờ đây. Hỡi Jerusalem, lưỡi ta sẽ dính với hàm. Nếu ta
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.